Chân Linh Cửu Biến, chương 1570, Chân Linh Bí Mật Tiếp, góc truyện audio.com, Lục Đại Thánh Địa sở dĩ có thể ở tu luyện giới duy trì địa vị siêu nhiên, cũng bởi vì trong Lục Đại Thánh Địa đều có tiểu thiên thế giới của mỗi người, có thể khiến cho Lục Đại Thánh Địa lịch đại xuất hiện chân linh tu sĩ tránh né phương thiên địa này bài xích. Mà có thành tựu chân linh tu sĩ chấn thủ tu luyện giới những tông môn có tư cách khiêu chiến địa vị của Lục Đại Thánh Địa dĩ nhiên là chỉ có thể đàng hoàng an thủ bổn phận. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì trong Lục Đại Thánh Địa có chân linh lão tổ chấn giữ, bảo vật cấp bậc khai thiên thần khí truyền thừa bên trong tông môn bọn họ mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất trong tay của những chân linh lão tổ đó. Đối mặt thiên địa thần uy bực này, chính Tiêu Mô gặp cũng chỉ có thể ôm đầu mà chảy. Tiêu Bạch Vũ cũng nói thêm. Tuy nhiên nếu không có chân linh lão tổ chấp trưởng khai thiên thần khí, ngay cả có thuần dương tu sĩ có thể miễn cưỡng phát huy ra 5-3 phần uy lực trong đó, cũng không phải là không cách nào đối phó. Lục Bình dĩ nhiên rất tin không nghi ngờ sự tự tin của Tiêu Bạch Vũ. Dưới Lạc Tâm Sơn, ngũ hành tông thổ linh tử mạnh mẽ ngự sử càn khôn bảo định cuối cùng vẫn không thể không làm gì được đám người Tiểu Bạch Vũ, ngược lại cuối cùng gãy mất hai đại thuần dương. Lục Bình nghĩ tới đây ánh mắt sáng lên, hỏi. Ý tứ của Tiêu tiền bối là nói Cửu Huyền lâu hôm nay không có chân linh lão tổ chấn giữ đúng không? Mãn Nguyệt lão tổ lúc này cười đáp, nếu không người cho rằng Cửu Huyền lâu đường đường thánh địa đại phái chẳng lẽ cũng bởi vì tổn thất mấy vị thuần dương lại không thể không phong sơn đóng cửa. Nhưng, tại sao? Bởi vì chính là lấy thánh địa tôn sư, những thứ thánh địa tông môn đó có thể duy trì thành tựu chân linh tu sĩ không đoạn tuyệt hiển nhiên cũng có truyền thừa bí thuật vô cùng trọng yếu. Mặc dù như thế, bọn họ nhiều nhất cũng bất quá có thể miễn cưỡng duy trì một vị chân linh lão tổ chấn giữ tông môn thôi. Cửu Huyền lâu chân linh lão tổ hôm nay không ở đây, nhưng Cửu Huyền lâu chân linh lão tổ mới lại vẫn chưa xuất hiện. Cho nên họ chỉ có thể lựa chọn phong sơn đóng cửa trăm năm, đợi đến sau khi chân linh lão tổ mới xuất hiện, Cửu Huyền lâu đại khai sơn môn như cũ là một trong Lục Đại Thánh Địa. Lục Bình hỏi tiếp, như vậy chư vị làm sao có thể khẳng định Cửu Huyền lâu chân linh lão tổ không ở đây? Hơn nữa trong Cửu Huyền lâu chỉ có một vị chân linh lão tổ, chẳng lẽ cũng bởi vì Cửu Huyền lâu lựa chọn phong sơn đóng cửa hay sao? Ba vị lão tổ khi đó lấy ánh mắt trao đổi với nhau, dường như đang thương nghị điều gì, cuối cùng Mãn Nguyệt lão tổ khẽ gật đầu, nói. Người có biết lại lịch bắt nguồn của ba phái Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Liệt Thiên không? Lục Bình không biết ba người vì sao đột nhiên nói đến môn phái truyền thừa, nhưng vẫn châm trước đáp. Vãn bối cũng chỉ là đã nghe qua một ít truyền thuyết, tựa hồ Thiên Huyền Tông chỗ thất phiến lão tổ rất có liên hệ cùng ngũ hành tông. Còn Tiêu tiền bối Liệt Thiên kiếm phái ban đầu dường như cũng có cùng nguồn gốc với Tử Dương Cung. Về phần Thiên Nguyệt Tông văn bối không biết, Mãn Nguyệt lão tổ gật đầu một cái, nói, điều này đích xác đều là truyền thuyết tu luyện giới sớm có. Thật ra thì cũng không coi là sai, ba phái bọn ta truy cho cùng thật ra thì đều có nguồn gốc liên hệ sâu xa và cực lớn cùng Lục Đại Thánh Địa. Trên thực tế tu luyện giới không ít tông, góc truyện audio.com, môn tất cả đều như vậy, lão tổ sáng lập ra môn phái của bọn họ có thể đều là phạm vi thế lực của Lục Đại Thánh Địa vì củng cố tự thân, đã từng phải ra đích truyền tu sĩ trong môn xây dựng một ít phụ trúc tông môn, hiệp trợ Lục Đại Thánh Địa trường không một ít địa vực mới khai ích. Tuy nhiên lòng người đều thay đổi, không người nào nguyện ý cho tới bây giờ đều cam cư nhân hạ. Lâu ngày, những phụ trúc tông môn đó lại ly tâm ly đức với Lục Đại Thánh Địa, sau đó bắt đầu thoát khỏi Lục Đại Thánh Địa trường khống, trở thành truyền thừa môn phái độc lập mới. Ví dụ như Thiên Huyền Tông, Thiên Nguyệt Tông, Liêu Vân Các, Liệt Thiên Kiếm Phái vân vân, ngoài ra còn có một chút trung tiểu hình tông môn cũng như thế, nhưng cũng có một ít tông môn thủy chung trong sự trường khống của Lục Đại Thánh Địa. Đó giống như Đông Hải Phong Lôi Đảo, Tử Phù Các, Lăng Vân Các thuộc Hạ Tường Vân Thành, Tây Hoang Điện bên ngoài Tử Dương Cung, Thái Huyền Tông ủng hộ Ngũ Hành Tông vân vân. Mãn Nguyệt lão tổ dường như đang nhớ lại từ trước, ánh mắt hơi có vẻ mê ly. Hai người khác dường như cũng nhớ lại tông môn lưu truyền xuống có liên quan tông môn tiền bối vì thoát khỏi những thánh địa đại phái khống chế mà làm ra phản kháng. Đó tất nhiên là phải trả ra giá cao tuyệt đại mới có thể tranh thủ đến. Mà bên trong những môn phái đó, Thái Huyền, Thiên Nguyệt cùng với Liệt Thiên Kiếm phái lại có chỗ bất đồng. Lục Bình vừa nghe thần sắc nghiêm lại hiển nhiên Mãn Nguyệt lão tổ kế tiếp muốn nói một ít tin tức bí mật. Lão tổ sáng thế ba phái chúng ta đều là thuần dương tu sĩ. Thay vì nói là từ ngũ hành tổng, Tử Dương Cung cùng Cửu Huyền lâu thoát khỏi đi ra ngoài, cũng không bằng nói những lão tổ sáng lập ra môn phái mỗi người dân một phần thánh địa tu sĩ phản bội trong ba đại thánh địa của bọn họ. Lục Bình nghe vậy cả kinh, bật thốt lên. Tại sao? Ha ha, vì chính là một cơ hội tấn thăng chân linh thôi. Thất phiến lão tổ cười lạnh nói. tấn thăng chân linh sử dụng đến tiểu lượng từ nguyên tu luyện, cho dù giàu có đầy đủ như thánh địa, vì duy trì chân linh truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt, mỗi một lần cũng chỉ sẽ từ trong môn hạ thuần dương tu sĩ chọn lựa ra một người tới kết hợp truyền thừa bí thuật thành tựu chân linh, chấn giữ tiểu thiên thế giới, trở thành người bảo vệ của thánh địa. Sẽ chỉ có một người cho danh ngạch thành tựu chân linh. Thuần dương trong thánh địa chỉ ít cũng có 4-5 người, giống như Tử Dương cung hoặc là Thủy Tinh cung như vậy, có thể còn nhiều hơn 1-2. Như thế một vấn đề liền xuất hiện, mỗi một vị thuần dương cũng muốn tranh thủ một lần cơ hội duy nhất tấn thăng chân linh. Vì tranh đoạt cơ hội này, mỗi một vị thuần dương đều sẽ câu tâm đấu giác lập bang kết phái. Mặc dù cuối cùng quyền quyết định là trong tay chân linh lão tổ thành tựu đời thứ nhất, nhưng đó cũng không làm trở ngại các loại nội đấu trong tư hạ của bọn họ. Mà lúc này nếu là vị thành tựu chân linh tiền bối kia nhất thời hồ đồ, hay hoặc là trong hậu bối thuần dương đúng lúc có huyết duệ hậu bối của ông ta, như vậy khó tránh khỏi xử sự bất công. Mà một khi xử sự bất công, những thuần dương khó tránh khỏi sẽ phải sinh lòng oán khí. Sau khi sinh lòng oán khí, nếu lại đụng phải cố ý chèn ép, dĩ nhiên là đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ cũng chỉ còn lại có một con đường phản xuất tông môn. Một vị tu sĩ thành tựu thuần dương, ở tông môn. gocchuyenaudio.com Hơn mấy trăm ngàn năm sẽ tạo nên một mạng lưới liên lạc to lớn dường nào. Những người này đều phải dựa vào ông ta che chở, một khi ông ta thất thế, bao nhiêu người đều phải xui xẻo theo. Một khi ông ta muốn phản xuất môn phái, đương nhiên cũng không biết sẽ có bao nhiêu người khu trục theo. Cách chương.